chiếu hoa trí thức mời ông ngồi. Còn những thằng bịp bợm vì dốt nát, vì nghèo đói thì xã hội khinh chúng nó, coi chúng nó như những con chó ghẻ. Như công tố viện buộc tội bị can, Trần Đại hằn học kết án bác sĩ Niệm chán chê. Đoạn hắn hỏi, bây giờ ông nghĩ sao? Bác sĩ Niệm nói bừa, tôi hối hận lắm.
Em sẽ khóc khi chẳng còn anh, người bỏ người. Em sẽ khóc thương tôi đời xanh. Tình em băng giá như cánh đồng mơ, hồn em tan vỡ mưa bão trôn bờ. Trăng đêm thở dài mà nhung mơ.
Trần Đại cười gần. 100 thằng đàn ông sợ anh đều muốn đời bớt ghê tởm chúng bằng câu nói đầy sám hối sau khi đã gây đủ tội lỗi. Bác sĩ Niệm, tôi mong rằng bác sĩ không ở trong số 100 thằng thí dụ của tôi. Từ nãy bác sĩ Niệm đã nhịn nhục Trần Đại vì ông ta chưa hiểu rõ Trần Đại muốn gì. Giờ theo dõi mấy cử chỉ của hắn, ông ta đoán rằng Trần Đại muốn làm sang ta trong vụ này, thì ông không nể nang Trần Đại nữa. Lấy lại sự hách dịch thông thường, bác sĩ Niệm nói, ông muốn gì cứ nói phức đi. Trần Đại gật gù, được rồi, tôi nói phức đây. Tôi muốn đem đứa con hoang của ông trả vào ông. Bác sĩ Niệm hình hình mũi, ông cần mấy nghìn tiêu đỡ, xin đề cập ngay, cần chi phải đem ngáo ộp ra dọa. Trần Đại đá tung cái ghế, hắn đổi giọng nói và nói bằng tiếng Việt. Tạo đồ khốn nạn như mày hở thằng Sở Khanh, ta sẽ đập vỡ mặt mày ra. Bác sĩ Niệm run cầm cập, ông ta sợ lộ tẩy xuống nước. Xin lỗi ông, xin ông dùng tiếng Pháp kẻo cô y tá của tôi hay chuyện. Tôi nhầm, xin ông bỏ qua. Chưa nguôi giận, Trần Đại ném bốp mẩu thuốc vào tường. Ông biết tôi là ai không? Bác sĩ Niệm xun xoe, dạ không. Tôi quen chưa giới thiệu với ông, tôi là bạn rất thân của cô Tường Vi. Im lặng giây lát, Trần Đại tiếp. Ông biết tôi gặp ông làm gì không? Dạ không. Tôi chẳng cần giấu ông làm gì nữa. Tôi gặp ông vì cô Tường Vi, vì con ông. Bác sĩ Niệm cuống quýt. Thưa, cô Tường Quy nhờ ông. Được dịp chửi bác sĩ Niệm, Trần Đại dằn giọng. Không bao giờ Tường Vi nhờ tôi gặp ông đâu. Cô ta ghê tởm bộ mặt ông từ những ngày đầu. Ông quên rồi à? Trần Đại cười thầm trong bụng. Cá đã cắn câu rồi, mày không biết gì về Tường Vi. Từ ngày mày gieo sầu thảm cho đời nàng rồi cút mất tâm, càng dễ dàng cho ông nội mày bắt địa con ơi. Hắn liếc nhìn bác sĩ Niệm, thấy mặt ông ta ngớ ngẩn đến phát ghét. Trần Đại xét rằng không nên kéo dài thời gian mồ hôi lạnh cho bác sĩ Niệm nữa. Hắn rút điếu hà vật thăm ba khác, ngậm miệng rồi nói thẳng. Tôi cần món tiền 20 ngàn. Trần Đại phà khói thuốc, nói trắng ra để bác sĩ hiểu là 20 ngàn cho con ông. Hoặc cho danh dự của ông. Danh dự của một ông bác sĩ có 20 ngàn rẻ quá. Bác sĩ bằng lòng chứ? Bác sĩ Niệm chưa kịp nói thì Trần Đại giải thích. Người hiệp sĩ lãnh nuôi con ông chẳng may bị thất nghiệp mấy tháng rồi. Hắn vay nợ để cứu mạng con ông. Ông có biết mỗi tháng thằng ngu ngốc đó tốn bao nhiêu tiền về đứa trẻ bạc phước đó không? 3 ngàn. 6-7 tháng nay tên hiệp sĩ ngu ngốc kia chịu tiền nhà thương. Bây giờ nếu không có tiền trả, chắc chắn nó phải đem con ông trả lại ông, và nhờ bà nhà ta thanh toán tiền nong, rồi ẵm đứa con rơi của chồng về. Bác sĩ muốn đằng nào? Bác sĩ Niệm nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu. Trần Đại đoán được ý nghĩ của ông ta, gật đầu. Thôi để nhờ bác sĩ phu nhân vậy, tôi xin khiếu ông. Nhưng bác sĩ Niệm đã thay đổi thái độ, ông ta vồn vã. Mời ông đứng lại một chút nữa đã. Trần Đại dứt khoát, tôi chỉ còn 15 phút. Bác sĩ Niệm suy nghĩ một lát rồi nói, ông hứa sau khi lãnh đủ 20 ngàn sẽ đừng làm phiền tôi nữa được không? Trần Đại lắc đầu, tôi không hứa gì cả. Tại sao ông không dám hứa? Tại vì 20 ngàn của ông mất trả nợ tiền nhà thương nuôi con ông. Hứa thì sau đó tiền đâu nuôi con ông? Bác sĩ Niệm cắn muốn nát môi, chiều mời ông tới, tôi sẽ thỏa mãn ông. Trần Đại cười khanh khách. Bác xin niệm, ông coi tôi là phải con nít không? Dạ đâu dám. Chiều tôi đấy để cảnh sát thọc cổ tôi à? Ông làm gì mà cảnh sát dám thọc? Trần Đại nhìn bác xin niệm khinh bỉ. À, lúc ấy bác sĩ sẽ bảo rằng tôi tống tiền bác sĩ. Bác xin niệm xấu hổ và lấp liếm. Tôi là người trí thức, đâu phải hạng vu khống. Trần Đại sọ ngọt. Tôi tởm những thằng trí thức như ông lắm bác sĩ ạ. Ông là thằng hèn hạ, tôi tin ông sao nổi. Bị chửi rủa, bác xin niệm cáu tiết chịu không nổi. Này, tôi nói cho ông biết, tôi nhịn ông hơi nhiều rồi đấy nhé. Trần Đại khiêu khích, ông thử không nhịn nữa xem sao bác xin niệm. Bác xin niệm sẵn giọng. Nói tóm lại ông muốn gì? Tôi nói tóm rồi, bác sĩ kém thông minh quá. Bác xin niệm nóng máu, nếu tôi không đưa tiền. Trần Đại cướp lời bác xin niệm thì tôi trả con hoang ông. Nếu tôi không sợ đứa con hoang làm mất danh dự. Trần Đại xắn tay áo lên, thế thì càng dễ giải quyết, tôi sẽ bắt địa ông vậy. Bác sĩ trố mắt, ông là? Trần Đại nhún vai. Trần Đại, du đãng mà cảnh sát phải khiêng mặt. Tôi nhắc lại, tôi là du đãng. Du đãng vì tôi không thích làm bác sĩ kiểu như ông. Muốn trêu bác sĩ niệm, Trần Đại búng tay. Diêm Linh Hùng chạy vào. Ăn cần chi ạ? Trần Đại nháy mắt. Bác sĩ niệm bảo anh rằng bác sĩ muốn thử tài của chú đấy. Diêm Linh Hùng lững thững tiến gần bác sĩ niệm. Nó lắc đầu mạnh một cái. Bác sĩ tưởng Diêm Linh Hùng đánh mình, vội lùi về phía sau, đụng lưng vào tường. Trần Đại khuyến khích đàn em, bác sĩ nhường Hùng đó. Diêm Linh Hùng rút con dao, nó bấm lưỡi, hoa múa. Bác sĩ đẹp dai quá, xin bác sĩ kết tay nhé. Nó định chụp đầu bác sĩ niệm, cô y tá rú lên, khiếp đảm. Bác sĩ niệm sợ xón vó, mặt xanh lè. Trần Đại chậm rãi nói, thưa bác sĩ, ông còn khoái đặt điều kiện nữa không? Bác sĩ niệm run rẩy, tôi đâu dám đặt điều kiện. Trần Đại bảo đàn em, Hùng ra cánh cửa đi. Rồi hắn hỏi bác sĩ niệm, ông biết Trần Đại chứ? Dạ biết. Biết qua báo chí hả? Dạ vâng. Bác sĩ đừng dạ vâng với tôi nữa. Bác sĩ chẳng hiểu gì về tôi cả. Họ coi tôi là thằng vô học, quân đầu đường xó chợ. Mấy anh ký giả ấm ớ ngồi nhà viết phóng sự du đãng thì hiểu cóc gì. Tôi đâu cần họ, tôi cần tôi và tôi cần những việc tôi làm. Bác sĩ, ông có nghĩ rằng tôi vô học không? Ông học khá lắm. Cảm ơn ông, ông hơi nịnh tôi đấy nhé. Bác sĩ niệm ngượng ngùng, Trần Đại tấn công liền. Luật pháp không biết rõ tội ác của ông để bắt ông vào khám. Lương tâm ông là thứ lương tâm của Z. Đời này công lý không đem lại cho kẻ bị áp bức một chút an ủi nào. Ông cậy ông nhiều tiền, nhiều thủ đoạn, muốn làm ai khổ sở thì làm. Vậy nếu công lý không trừng phạt ông, không bênh vực nổi cô Tường Vi thì tôi là du đảng, tôi tình nguyện đảm nhận công việc bênh vực cô Tường Vi và trừng trị ông. Tôi có thể phóng mũi dao trúng tim ông, tôi có thể cắt tay ông, giật mạch ông, làm cho ông tàn tật suốt đời. Ông muốn thế không? Bác sĩ niệm đứng chôn chân, cơ hồ một chú học trò không thuộc bài đứng trước mặt thầy giáo. Ông ta nói, lúc nãy tôi chưa hiểu, xin ông bỏ qua. Trần Đại đưa tay vuốt mái tóc, tôi sẽ bỏ qua hết, nhưng ông chịu bỏ tiền nuôi con ông không? Vâng, tôi chịu. Ông đưa 20.000 hôm nay và mỗi cuối tháng tôi sẽ cho đàn em tới lãnh 3.000. Bác sĩ niệm bị dồn vào ngõ bí, đành tạm nhận lời. Ông ta hy vọng thoát khỏi sự uy hiếp của Trần Đại, sẽ tính lại sau với bọn du đảng khốn kiếp này. Đoán được ý nghĩ phản bội của bác sĩ niệm, Trần Đại chặn trước. Tôi có ngót 300 đàn em, thích đi tù, thích ở trại tế bẩn, thì có chừng 200 đứa. Ngồi tù vừa được nuôi ăn vừa có thành tích, đứa nào cũng khoái. Tôi khuyên bác sĩ đừng trình báo cảnh sát. Tôi không ngán cảnh sát, nhưng sợ phải giết ông thì lấy ai cung cấp tiền nuôi con ông? Ông muốn sống với vợ đẹp con khôn, hưởng cảnh giàu sang phú quý, chớ đùa với du đảng. Du đảng rất ghét bị đùa. Hình phạt của du đảng nặng lắm. Chẳng tin sau đây bác sĩ cứ chi trình báo đi. 24 tiếng sau bác sĩ sẽ thấy đàn em của tôi ra tay ngay. Bác sĩ niệm chột dạ. Hồi sáng ông mới lãnh cái xét 15.000. Ông lấy tiền khám bệnh bù thêm trao cho Trần Đại. Hắn chưa thèm cầm, thong thả nói. Ông đưa tiền để gội dần tội lỗi của ông đấy nhé. Tôi không bắt địa ông đâu. Địa mập và hèn như ông bắt 20.000 thấm thía gì. Nhân danh công lý của du đảng, tôi rất hài lòng, đã bênh vực được kẻ bị áp bức là cô Tường Vi. ông nhớ dùng nhé. Mỗi cuối tháng vào ngày 28, tôi cử đại sứ của tôi đến lãnh tiền. Tôi không cần ông gửi thêm đồng nào cả, và cấm ông không được thiếu dù nắm cắt. Trần Đại đắc ý. Hắn cầm nắm tiền nhét vào túi, coi 20.000 cái bác xin niệm như nắm giấy vụn. Điều bộ khinh bạc đó khiến bác xin niệm tuy căm giận hắn nhưng vẫn không dám khinh bỉ. Ông chỉ hơi lạ lùng, tại sao tên du đãng đặc biệt này lại biết chuyện riêng của ông mà can thiệp. Trần Đại chìa tay bắt tay bác sĩ Niệm. Sẽ có dịp gặp ông, tôi hy vọng một ngày kia sẽ hoàn lại số tiền của ông. Nếu ông muốn lấy lãi tôi cũng trả. Bác sĩ Niệm thoái thác, trả là bao, ông đừng lo trả nợ, nhiệm vụ của tôi. Trần Đại chỉ đợi bác sĩ Niệm nói câu ấy, hắn nhắc lại, bác sĩ coi việc đài thọ hàng tháng là nhiệm vụ của ông, xin đừng quên đã. Rồi hắn đẩy cửa phòng mạch, điển nhiên bước ra. James Đinh Hùng kéo khẽ kéo cánh cửa sắt bên ngoài, hai tên du đãng chở nhau bằng xe rummy biến mất. Ngay buổi tối hôm ấy, Tường Vi tới chỗ hẹn của Trần Đại. Nàng làm đúng lời dặn của người yêu, không mang hành lý theo, và trước khi đi đã viết thư cho cảnh sát biết lý do rời bỏ gia đình của nàng. Tường Vi dứt bỏ dĩ vãng để tìm tương lai bằng hai bàn tay. Con chim bồ câu còn non tuổi nhưng già vì buồn đã bay khỏi căn chuồng hôi hám đê tiện. Cuộc đời rộng và rất nhiều phù thủy răng lưới. Tường Vi chẳng mấy ngại ngùng vì nàng biết nàng không cô đơn nữa. Đi bên cạnh nàng đã có Trần Đại. Hắn dẫn nàng đi sắm những đồ dùng cần thiết, một chiếc vali nhỏ gọn. Trần Đại bắt đầu gây gia tài cho nàng. Tường Vi sự thực đã bước sang cuộc đời mới, đầy mộng ước. Nàng đã tìm thấy những bước chân nhẹ nhẹ lướt trên đường hoa tim, những tiếng thở dài trách yêu, những bàn tay đan lấy bàn tay e ấp, và bốn con mắt nhìn nhau muốn nói nhiều mà vẫn ngập ngừng. Hành lý của Tường Vi đấy, bằng tình yêu mến, người con gái tưởng muốn nôn mửa vào cuộc đời đã được nhìn lại giấc mơ của thời đôi ta. Tường Vi chật gai một nỗi sợ dĩ vãng. Nàng nắm chặt cánh tay Trần Đại ngơ ngác. Đêm nay mình ngủ ở đâu anh? Trần Đại đang phân vân chuyện đó. Đến tối nội chú đóng chặt cửa rồi. Thuê khách sạn thì Trần Đại không muốn. Suy nghĩ mãi, hắn đưa Tường Vi về nội chú, về nơi chú của hắn để nàng ngủ tạm một đêm. Mai sớm hắn sẽ dẫn nàng vào nội chú. Trần Đại sống chung với James Đinh Hùng. Đêm đó James Đinh Hùng biết rằng anh cần tâm sự với người yêu nên nó la cả suốt đêm mà tiệm nhảy. Sự vắng mặt của James Đinh Hùng khiến Trần Đại bối rối hết sức. Hắn coi bọn con gái như cỏ rác, nhưng với Tường Vi thì khác. Trong niềm yêu thương, Trần Đại còn kính trọng Tường Vi nữa. Hắn chẳng có mặc cảm gì cả. Hắn đã ghê tởm xã hội, thù ghét gia đình. Hắn bất chấp đạo đức lễ nghĩa, những thứ đạo đức giả vờ, lễ nghĩa lỗ miệng. Tuy nhiên Trần Đại vì thù ghét bọn đạo đức giả mà hắn không muốn giống bọn đạo đức giả. Hắn cũng không muốn để Tường Vi xếp hàng vào loại bác sĩ Nguyễn Lưu Niệm. Mặc dù ở cái xã hội trọng vọng bằng cấp, trọng lễ nghĩa này, bác sĩ Niệm là tấm gương sáng chói của mọi gia đình có con trai con gái. Còn hắn, hắn chỉ là tên du đãng khốn nạn. Thằng bác sĩ dẫu hèn hạ cách mấy, dẫu đáng phỉ nhổ cách mấy, vẫn là thằng bác sĩ thừa thãi điều kiện để được đời trọng vọng, để được đời ao ước địa vị của nó. Ngược lại, thượng du đãng dẫu cao thượng cách mấy, dẫu đáng ca ngợi cách mấy, vẫn là thằng du đãng thừa thãi những vết nhơ bẩn để đời dí gót dậy lên. Trần Đại hiểu rõ thân phận của những thằng du đãng hơn ai hết. Hắn biết vì những nguyên nhân nào du đãng không rửa gội sạch được mối hận đời. Chính hắn cũng không muốn gội rửa sạch. Vì Trần Đại nghĩ rộng, du đãng nhiều thằng lương thiện gấp bội những thằng to tiếng đòi giáo dục du đãng. Đòi bắt du đãng, đòi nhốt du đãng vào trại tế bẩn, đòi đầy đọa du đãng. Trần Đại đã từng thức trắng nhiều đêm suy tư, và nó thấy hiển nhiên du đãng chưa hề bán nước hại dân, chưa hề đục khoét công quỹ quốc gia, chưa hề lừa thảy phản bạn. Sự đập lộn phá phách đi hoang của du đãng khởi sự từ bầu nhiệt huyết nóng hổi. Đời không biết khai thác sự nóng hổi, không biết dùng tinh thần hào hiệp của tuổi trẻ. Tuổi trẻ bơ vơ, thèm xả thân cứu giúp đời, mà rốt cuộc tinh thần hào hiệp đó biến thành tinh thần du đãng. Thế nhưng lại vẫn án tòa án đời, kết án tuổi trẻ. các ông chánh án đời đã học thuộc lòng những bài luân lý rẻ tiền cũ rích luận tội Giu-đãng. Giu-đãng không thèm nghe. Giu-đãng sống tách riêng và ra một xã hội như hệt cái xã hội đạo đức giả. Xã hội Giu-đãng cũng phân biệt đẳng cấp. Nhiều đứa rất mất dạy, vô giáo dục. Nhiều đứa con nhà khá giả, đứng đắn. Nhiều đứa muốn ngục lặn trong tội lỗi. Nhiều đứa lại muốn ngóc đầu lên. Điểm đẹp sáng ngời của xã hội Giu-đãng ăn đứt xã hội đạo đức giả là xã hội Giu-đãng, chúng nó biết thương nhau, biết đùm bọc nhau. Trần Đại tin tưởng thế nên hắn cố xử đẹp hơn những thằng đạo đức giả loại bác sĩ Niệm. Hắn không sợ đời khinh hắn, nhưng hắn sợ Tường Vi coi thường hắn. Cũng như Tường Vi, Trần Đại đã tìm được tình yêu để cho tâm hồn mình bớt xe sắt. Đêm xa nhà đầu tiên, Tường Vi ngủ trên ghế bố của Trần Đại. Nàng ngủ ngon, yên giấc. Trần Đại ngồi hút Havatampa thức suốt đêm. Sáng sau thức dậy, nàng thấy Trần Đại dựa lưng vào tường ngủ, cạnh chỗ hắn tàn thuốc lá bừa bãi. Bất giác Tường Vi khóc rưng rức. Tiếng khóc của nàng làm Trần Đại tỉnh ngủ. Hắn ngạc nhiên: sao em khóc? Nhớ nhà ở Tường Vi. Nàng hổn thức: không anh ạ. Thế sao lại khóc? Tại em sung sướng quá. Trần Đại thở phào khoan khoái. Tường Vi hỏi: đêm qua anh không ngủ à? Anh vẫn thức thế. Nàng đưa môi dưới vào giữa hai hàm răng, cắn muốn nát ra. Anh, em nói đi. Gì em? Anh đừng khinh em nhé. Khinh gì? Em sắp nói một điều. Em nói đi. Anh đừng khinh em nhé. Trần Đại định rút thuốc, nhưng thuốc đã hết. Hắn vươn vai đánh trống lại. Ngủ cũng đủ giờ chán. Tường Vi hiểu Trần Đại muốn lờ chuyện mình sắp nói. Nàng lau nước mắt. Anh hứa nhé. Ừ, hứa. Hứa gì anh nhắc lại. Tường Vi nghe nào. Hứa đừng khinh em. Trần Đại mỉm cười. Ai dám khinh em thì đứa ấy lớn gan thật. Tường Vi nũng nịu. Em chỉ sợ nói anh khinh em thôi. Anh hứa rồi mà. Thế? Thế gì? Thế từ tối nay anh ngủ. Được rồi, anh sẽ ngủ trên ghế bố của anh. Tường Vi nhìn Trần Đại đắm đuối. Không, Tường Vi không muốn thế. Vậy em muốn gì? Nàng thở dồn dập, trái tim đập mạnh, tiếng nói run rẩy như đang thú tội. Em muốn anh ngủ chung giường với em cơ. Trần Đại đưa bàn tay xoa mặt để che giấu sự bối rối, im lặng. Lúc lâu, Tường Vi mới rụt rè. Anh khinh em hả anh? Em xin lỗi em nhé. Trần Đại không trả lời thẳng Tường Vi, hắn hơi cúi đầu, giọng nói chậm xuống. Lát nữa anh đưa em vào nội trú. Tường Vi thở dài, nước mắt nàng lại ứa ra. Em tưởng. Tường Vi tưởng gì? Em tưởng sẽ sống chung với anh. Trần Đại lắc đầu. Chưa được đâu em ạ. Tại sao chưa được? Em chưa hiểu gì anh cả. Chưa hiểu gì về cuộc đời anh cả. Tường Vi rút khăn thấm nước mắt. Em chẳng cần hiểu gì đời anh. Em chỉ hiểu anh thương em thế thôi. Tường Vi đã nói đúng. Nàng chưa hề hỏi Trần Đại về gia đình, sự nghiệp của hắn. Trần Đại thấy hắn cần phải nói cho nàng hiểu qua cuộc sống hiện tại của hắn, để nàng vui lòng và nội trú, cho hắn rảnh rang xoay sở cuộc đời hắn sau. Trần Đại bước tới gần Tường Vi ngồi cạnh nàng. Em có yêu anh không? Không yêu anh thì sao em dám dạ tử gia đình theo anh? Anh hiểu. Vậy em có thương anh không? Tường Vi gật đầu. Trần Đại nắm chặt bàn tay người yêu. Thương anh em phải nghe anh. Bây giờ anh chưa lấy em làm vợ được. Anh chưa có việc làm chắc chắn. Chưa có một mái nhà trú nắng mưa. Chưa có gì cả. Nhưng anh sẽ có. Vì em anh phải có. Dù anh không có gia đình và dù cuộc đời đang sẵn sàng đạp anh gục ngã, em hiểu chứ? Dạ. Chúng ta sẽ có con. Con chúng mình không thể chở chất sầu hận như mẹ nó. Không thể chở chất căm thù như bố nó. Con chúng mình phải sống hồn nhiên, sung sướng và không để đứa nào ghê tởm nó, em hiểu chứ? Thưa anh, em hiểu. Vậy em nên nghe anh. Em vào nội trú nối tiếp lại sự học bị dứt đoạn, nối tiếp lại đời học sinh bị giăng sở. Một năm, hai năm, hay bốn năm năm. Anh tin rằng tương lai chúng mình sẽ sáng sủa, em hiểu chứ? Dạ em hiểu. Em đừng nghĩ ngợi gì cả, ráng lo học hành. Tiền trường tháng tháng anh đóng cho em. Em hãy lo dần cho con chúng mình bằng cách chăm chỉ học hành, rồi em đỗ đạt. Chân trời tương lai phải nức tung cửa đón chúng mình. Trần Đại không muốn Tường Vi băn khoăn vớ vẩn. Hắn vui vẻ hỏi: "Trước em học đến lớp mấy hả Tường Vi?"
"Dạ đệ nhị."
"Em học lại đệ nhị, trường mới khai giảng hơn một tháng, thì giờ còn rộng chán. Cuối năm em thi đỗ tú tài nhất, sang năm thi tú tài hai. À, thi đậu em định học gì?"
Tường Vi tươi hẳn nét mặt: "Em học sư phạm."
Trần Đại đùa: "À, em tôi thích làm cô giáo, được lắm, anh bằng lòng lắm. Được lấy một cô vợ giáo sư còn hạnh phúc nào hơn nữa. Em đi dạy học anh ở nhà nấu cơm."
Tường Vi bĩu môi: "Anh mà biết nấu cơm, chị ba hoa."
"Em không tin à?"
"Không, vậy em thử làm cô giáo tài, lúc ấy em sẽ biết tài nấu cơm của anh."
"Anh vẽ tương lai đẹp quá, cứ như văn sĩ tả cảnh ấy."
Trần Đại cười: "Em chưa biết rằng anh sắp làm văn sĩ à?"
Tường Vi ngỡ thật, hỏi rối rít: "Anh viết văn đấy à, anh có làm thơ không?"
Trần Đại nhún vai: "Có chứ, làm thơ dễ ẹc mà."
"Anh làm được mấy bài rồi?"
"Mới một bài."
Tường Vi thắc mắc: "Sao lại mới có một bài? Anh sáng tác bài ấy lâu chưa?"
"Mới."
"Bao giờ?"
"Đêm hôm qua."
"Anh làm bài thơ đầu tiên vì em, cho em."
Tường Vi rút bàn tay khỏi tay Trần Đại, đưa cả đôi bàn tay xòe ra ôm lấy ngực, để trái tim đừng vụt mất vì quá sung sướng.
Đôi mắt đen long lanh chớp mong, nàng nhỏ nhẹ: "Anh có viết ra giấy không?"
"Không, anh chỉ viết trong óc."
"Anh ngâm cho em nghe đi anh."
"Anh không biết ngâm, thế anh đọc vậy."
Trần Đại trách yêu: "Em làm nũng quá."
"Ừ, để anh đọc cho em nghe."
Hắn tới đống tàn thuốc lá, cố kiếm xem có mẩu thuốc nào còn hít được vài hơi, nhưng thất vọng. Những điếu Havatampa chỉ trơ lại những mẩu gỗ thay pip. Trần Đại tiếc rẻ: "Hoài của quá, giá có một mẩu thuốc."
Tường Vi ngây thơ: "Mẩu thuốc để làm gì hả anh?"
"Để lấy hứng đọc thơ."
"Chả cần hứng đâu, anh đọc đi."
Trần Đại ngồi lại trên ghế bố cạnh Tường Vi. Hắn trầm ngâm một lát rồi khe khẽ đọc: "Nhà anh ở bây giờ, mùa xuân hoa chưa nở, chăn chiếu của người ta, đắp hồn hoang đi trọ. Sao em năng tới lui, vì cổng then cài ngõ, vì không phải bấm chuông, vì không nuôi chó giữ. Vì em sợ anh buồn, vườn anh trồng thương nhớ, nuôi chim bằng tình yêu. Lồng tre ba bốn cửa, anh lời chả muốn gài, chiều kia chim ức rũ. Anh nhóm lửa, hong hồn, khói làm chim cay mắt. Chim khóc, anh buồn hơn. Du chim anh khẽ thở, thấy chim thiêu ngụt ngủ, anh ngồi anh ước mơ. Nhà anh ở bao giờ, mùa xuân hoa đua nở, anh thôi đời đi trọ, sẽ nghĩ chuyện làm thơ. Viết kín 10 quyển vở, anh đan một chim lồng, nhốt kín em trong đó. Vì anh cũng biết ghen, chim chẳng còn ướt rũ, cuộc đời rụng trái sầu. Giọng Trần Đại, Tường Vi đã mê từ hôm nghe hắn hát một câu trong bài Cô Láng Giềng của Hoàng Quý. Hắn đọc bài thơ chứa chan tình cảm của hắn, giọng hắn càng ngợi cảm, đầm ấm. Tường Vi thấy đôi mắt hắn ngập buồn, và chính nàng cũng cảm thương tâm sự u hoài của hắn. Tường Vi hỏi: "Anh đặt tên bài thơ là gì hả anh?"
Trần Đại xòe đôi bàn tay: "Định đặt là Âm Giai Lá Thứ."
Tường Vi tròn mắt: "Tên gì nghe lập dị thế?"
"Bài thơ buồn không?"
"Dạ buồn lắm."
"Những bài nhạc buồn thường được viết bằng những âm giai la thứ, la minor, đó mà em."
Tường Vi chợt nhớ ra: "À, bài thơ của anh, do vậy mới mang tên là Âm Giai La Thứ hả?"
"Ừ."
"Sao anh không làm thật nhiều thơ đăng báo?"
"Để làm gì?"
"Cho thiên hạ đọc."
"Anh chỉ đọc cho một người nghe thôi."
"Em biết người ấy rồi, từ nay người ấy cũng chỉ nghe thơ của anh thôi anh ạ."
Nắng bây giờ đã hắt vào căn phòng qua cánh cửa sổ.
Trần Đại giục người yêu: "Muộn rồi, em sửa soạn đi, anh sẽ đưa Tường Vi tới nội trú." Tường Vi mở căng mắt để thu hình ảnh Trần Đại. Nàng thấy chưa bao giờ nàng được nhìn một hình ảnh đẹp đẽ như thế. Tường Vi muốn bộc lộ một lời chân thành, nhưng nàng chỉ nói nội một tiếng:
"Anh, dì em, anh đưa em vào nội trú nào."
"Em muốn vào nội trú nào?"
"Vào nội trú nào cũng được."
Đôi mắt Tường Vi chớp mau trực khóc. Trần Đại an ủi: "Em đừng buồn, trong nội trú thiếu gì bạn gái tốt, em không sợ cô đơn đâu."
Tường Vi cựng cười: "Thưa anh, em không sợ cô đơn nữa." Thế thì sửa soạn đi, anh đưa em tới nội trú của các bà Phước ở Chí Hòa. Nội trú này vắng vẻ, nghiêm ngặt lắm, không sợ dĩ vãng tìm bắt em, đẩy đọa em vào địa ngục nữa. Sống với các bà Phước, em sẽ thấy thiên đường của chúng ta rất gần. Tường Vi nghe Trần Đại an ủi đã bớt buồn, nàng đùa. Các bà Phước lặng lẽ thế, sao em thấy gần thiên đường của tuổi trẻ được? Trần Đại nói, các bà Phước gác dùm thiên đường của chúng mình. Tường Vi chợt hiểu, nàng tủm tỉm cười. Nhưng các bà nghiêm thế, anh có thăm em luôn được không? Trần Đại gật đầu lia lịa, được chứ. Mà thăm luôn làm gì? Để em học hành. Mỗi tuần chúng mình đi chơi với nhau chọn ngày chủ nhật thôi. Tường Vi nũng nịu, một tuần gặp anh có một ngày ít quá. Trần Đại bắt đầu lúng túng. Với một cô gái như Tường Vi, hắn thấy vất vả quá. Giải thích thế nào Tường Vi cũng cố tình quên đi để được hỏi lại. Trần Đại vỗ vai Tường Vi. Em quên những lời tâm huyết của anh rồi à? Thưa anh không. Em thử nhắc lại xem sao. Thưa anh, em không, sẽ không có đứa nào có quyền ghê tởm con chúng mình. Vậy phải làm gì? Tường Vi hơi thành thẹn. Thưa anh, phải hy sinh. Trần Đại vuốt nhẹ mớ tóc chưa trải của người yêu. Ừ, phải hy sinh. Tương lai chúng mình đắt giá lắm đấy em ạ. Thôi sửa soạn đi kẻo muộn, Tường Vi. Tường Vi không hỏi han thêm, nàng chẳng muốn làm phiền lòng Trần Đại nữa. Tường Vi rửa mặt, thu xếp lại hành lý mới sắm tối qua, ngồi chờ Trần Đại. Hắn mặc quần áo xong, dẫn nàng đi ngay. Em có phải sắm gì thêm không? Để em nghĩ xem đã. May thêm quần áo chẳng hạn. Tường Vi cười. Món này mất thì giờ lắm, đưa em đi chọn vài, anh sẽ sốt ruột. Thôi để em đi một mình vậy. Em đi một mình, đứa nào tán em thì sao? Tường Vi trách Trần Đại, anh chỉ nghĩ nhảm. Họ gọi chiếc taxi xuống Chi Hòa tới nội trú. Trần Đại hỏi, em họ gì? Tường Vi ngạc nhiên, sao hôm nay anh mới hỏi? À, hôm nay anh mới cần. Để làm gì? Để nhận em và là em gái, mà không sợ lúng túng trước các bà Phước. Tường Vi nhõng nhẽo, đố anh biết Tường Vi họ gì? Trần Đại nhún vai, anh chịu thua luôn. Em họ Trần. Trần Đại sút bịt miệng, nói, anh cũng họ Trần. Nhưng hắn kịp ngừng lại và bảo, thì anh cũng nhận bừa anh là họ Trần. Hai người đẩy cổng bước vào. Theo thủ tục của nội trú, Trần Đại nhận Tường Vi làm em ruột mình. Hắn ghi tên đóng tiền và xin thẻ thăm viếng Tường Vi. Tới lúc bà Phước dẫn Tường Vi lên lầu nhận phòng của mình, Trần Đại mới lợi dụng cơ hội trao gói tiền cho nàng. Hắn hiểu rằng vào lúc bất ngờ đó, Tường Vi không bắt hắn giải thích món tiền hắn đưa cho nàng, và cũng không lấy cớ gì từ chối được. Chót đóng vai em gái hắn, một cử chỉ khác lạ, có thể các bà Phước sẽ biết mà từ chối không nhận Tường Vi nữa. Nên nàng chẳng dám hỏi nhiều, chỉ đưa mắt nhìn Trần Đại ngầm hỏi hắn xem, cái gì gói kỹ bằng tờ giấy trắng nốt thế? Trần Đại lờ đi, hắn thọc tay vào túi quần, chờ nói vài lời từ biệt. 10 phút sau Tường Vi xuống, bà Phước để anh em tự do nói chuyện. Tường Vi hỏi, anh vừa trao gói gì cho em đó? Thấy nàng không mang gói tiền theo, Trần Đại yên dạ trả lời, tiền lẻ để em tiêu vặt. Em đi đâu mà tiêu vặt? Anh xin phép bà hiệu trưởng rồi, em muốn ra ngoài học thêm hay đi cine cũng được, em sẽ cần tiền. Thôi để anh về. Tường Vi sững sờ giây lát rồi nói, những ngày ở nội trú sẽ dài lắm anh nhỉ. Trần Đại khuyến khích người yêu, ráng chịu đựng em nhé. Tường Vi ứa nước mắt, vâng em ráng chịu, nhưng gì em, thỉnh thoảng buồn sẽ gặp anh ở đâu? Trần Đại dỗ rằng, yêu nhau đâu phải để nhìn nhau hả em? Khi buồn em hãy nghĩ đến tương lai của anh em mình. Anh tin chắc em sẽ đỡ buồn. Mỗi chủ nhật anh sẽ đến đón em ra. Dạ, anh sẽ tới thăm em luôn, đừng lo. Sợ mỗi ngày anh đến thăm em vài lần bà Phước đuổi em ra thì nguy. Anh sắp dọn nhà đi chỗ khác, ít khi anh ở nhà lắm. Em tìm anh không gặp đâu. Thôi anh về em nhé. Tường Vi níu tay Trần Đại lại. Nhớ em, nhớ đến thăm em luôn nhé. Ừ, anh sẽ đến luôn. Mua kẹo Dairy cho em nhé. Ừ, anh sẽ mua. Đừng thức khuya anh nữa anh nhé. Thức khuya như ốm thì chủ nhật ai tới đưa em ra? Trần Đại hứa đủ điều với Tường Vi. Nàng mới để hắn ra về, bước khỏi cổng nội trú, hắn thở phào khoan khoái. Hắn đã nhốt được con chim bồ câu của hắn vào một cái chuồng thơm tho sạch sẽ. Con bồ câu vào chuồng mới sẽ thay lông đổi mã, những vết bùn như